Từ Vũ. Bà mẹ nghiêm khắc lấy lòng nhân dạy con. Ngày trước, có một vùng đất ở Nam Bộ chưa khai phá, cây cối rậm rạp, nhiều chim công đến đậu. Mọi người gọi là Khổng Tước Nguyên, tức Gò Chim Công. Đây là nguồn gốc của địa danh Gò Công ngày nay. Ngày 9 tháng 5, năm Gia Long thứ 9, năm 1810, ông Phạm Đăng Hưng và bà Phạm Thị Vị sinh được người con gái đặt tên là Phạm Thị Hằng. Đây là một gia đình danh gia vọng tộc ở Gò Công, thuộc loại công thần của triều Nguyễn. Tương truyền, sau khi nàng ra đời, thì vùng đất thuộc dòng Quy Sơn ngày càng nổi cao lên như mô rùa. Giếng nước nơi ấy càng trong vắt và cây trái xum xuê hơn trước. Có thể những chi tiết này, các nhà viết sử triều Nguyễn đã hư cấu thêm khi đề cập đến một nhân vật sau này trở thành bậc mẫu nghi thiên hạ, bà Từ Vũ. Nhưng có một điều chắc đúng là ngay từ nhỏ, bà đã tỏ ra là người ham học, chỉ thích đọc sách kinh sử và làm điều thiện. Bà thờ mẹ rất có hiếu. Năm lên 12 tuổi thì mẹ bị bệnh, bà hầu hạ thuốc men ngày đêm không quản khó nhọc. Đến ngày mẹ mất, bà than khóc mãi không thôi. Tiếng lành về bà ngày càng đồn xa. Tại Kinh Đô, bà Thuận Thiên Cao Hoàng Hậu, tức bà Trần Thị Đan, vợ vua Gia Long, mẹ vua Minh Mạng, cũng nghe tiếng. Một hôm, bà Cao Hoàng Hậu cho gọi Thượng Thư Bộ Lễ Phạm Đăng Hưng vào chầu và nói: "Ta nghe tiếng đồn tốt lành về con gái của Khanh. Ta cho phép Khanh dẫn vào cung cho ta xem mặt." Nhờ ân sủng này, con gái của Phạm Đăng Hưng đã được vào cung. Năm đó, bà mới 14 xuân, nhưng phong thái nghiêm nghị, đi đứng chững chạc như một người đã trưởng thành. Tại đây, bà có nhiệm vụ hầu Nguyễn Phước Miên Tông, lớn hơn bà 3 tuổi, là con trai của vua Minh Mạng. Tính nết của bà khoan dung, giữ nết thuận tòng, nên được vua Minh Mạng rất yêu mến. Bấy giờ, năm 1824, con gái của Kinh Môn Quận Công Nguyễn Văn Nhân là Lệnh Phi cũng được gọi vào cung. Nhờ tước vị của cha nên Lệnh Phi ở vị thứ cao hơn bà. Cả hai nhan sắc này đều có cơ may lọt vào sự lựa chọn của nhà vua để sau đó sẽ trở thành người nâng khăn sửa túi cho Hoàng Trưởng Tử Miên Tông. Giữa hai gia nhân này, vừa có tài vừa có đức hạnh, thì vua Minh Mạng sẽ chọn ai và chọn như thế nào? Một hôm, vua Minh Mạng ban cho mỗi người một áo sa, cổ thêu hoa vàng. Đến khi từ bái, bà Thuận Thiên Cao Hoàng Hậu lại ban cho mỗi người một chiếc cúc áo bằng vàng, một thứ chạm hình con phượng, một thứ chạm cành hoa, nhưng gói lại trong phong giấy kính và khấn trời rằng: "Ai được chiếc cúc áo chạm hình phượng thì có con trước." Rồi sai nữ quan đến ban cho, bảo mỗi người chọn lấy một phong, nhưng không được mở ra. Cứ để nguyên phong tiến lên. Bà nhường Lệnh Phi chọn trước. Khi mở gói ra thì Lệnh Phi được chiếc cúc chạm hoa, còn bà được chiếc cúc chạm phượng. Nhờ vậy, bà trở thành người tình, người vợ đầu tiên của Hoàng Trưởng Tử Miên Tông, tức vua Thiệu Trị sau này, địa vị cao hơn Lệnh Phi. Qua năm sau, bà đã sinh cho Miên Tông công chúa Duyên Phúc, công chúa Uyên Ý. Rồi năm 1829, sinh thêm hoàng tử Hồng Nhậm, sau này sẽ là vua Tự Đức. Về điềm triệu sinh ra ngài, sử nhà Nguyễn cũng hư cấu rằng: "Một ngày kia, mộng thấy thần nhân áo rộng đai to, tóc bạc, lông màu trắng, mang một tờ giấy vàng viết chữ son có đóng dấu và một chuỗi minh châu trao cho, bảo là: xem đây để nghiệm về sau." Hậu, tức bà Từ Vũ, nhận lấy, rồi sau đó có thai, sinh ra Dực Tôn Anh Hoàng Đế Ta, tức vua Tự Đức. Quả nhiên hợp với mộng. Chi tiết này, dù ta không tin, nhưng thiết tưởng cũng nên biết qua. Năm 1841, vua Minh Mạng băng hà, Miên Tông lên nối ngôi, lấy niên hiệu Thiệu Trị và phong cho bà làm cung tần. Dù có địa vị, xung quanh lại có nhiều người hầu kẻ hạ, bà vẫn hết mực hầu hạ chăm sóc nhà vua chu đáo với lòng thương yêu tôn kính như thuở ban đầu. Trong Đại Nam Liệt Truyện có kể lại những chi tiết khá thú vị và gọi tôn kính bà là hậu. Năm thứ hai, tức năm 1842, vua có việc ban giao, ngự giá Bắc Tuần. Hậu được gọi theo hầu. Khi ấy cung tần theo hầu rất ít, hậu ngày đêm hầu hạ bên cạnh. Phàm những ấn báu, vật làm tinh đều giao cho hậu giữ cả. Khi ngự giá về đến cung, cung nhân thấy hậu đầu tóc thưa rụng, nét mặt gầy sạm, đều lấy làm lạ hỏi chuyện. Mới biết vì tấm lòng kính cẩn lo nghĩ mà ra thế. Vua mỗi khi nhàn rỗi, đọc sách đến nửa đêm chưa đi ngủ, hậu vẫn theo hầu hạ không mỏi, hoặc có khi đến gà gáy mới ăn cơm bữa đêm. Lại thường khuyên rằng các người tần ngự, cung nhân đều phải chăm công việc. Khi được ơn huệ thì hậu không cạnh tranh với người, nhưng hễ ai có lỗi thì hậu lại đứng ra nhận thay. Dù ở trên ngôi cao, được vua giấu yêu, nhưng bà vẫn luôn khoan dung, bảo ban với kẻ dưới, khiến ai nấy vừa khâm phục vừa kính nể. Ngay cả bà gia là Thuận Thiên Cao Hoàng hậu cũng phải khen là dâu thảo. Xét thấy bà là người công dung ngôn hạnh vẹn toàn, nghi lễ nhà dòng, đoan trang nết tốt như ngọc sáng trong, nên bà được vua phong thành phi, rồi tấn phong quý phi. Trước lúc mất, vua Thiệu Trị nói với các quan: quý phi là nguyên phối, nghĩa là vợ cả của trẫm, là người phúc đức hiền minh, giúp ta trông coi việc trong cung cấm đã 7 năm. Nay ý trẫm muốn sách lập hoàng hậu chính ngôi trong cung, tiếc vì việc không làm kịp mà thôi. Câu nói này khiến chúng ta thấy được tình cảm của nhà vua dành cho bà đầm thắm biết bao nhiêu. Mặc dù vua Thiệu Trị là một trong những ông vua có rất nhiều vợ, cả thảy 31 bà, có con sinh được 29 hoàng tử và 35 hoàng nữ. Năm 1847, vua Thiệu Trị băng hà, thì con trai Hồng Nhậm lên nối ngôi, lấy niên hiệu Tự Đức và phong bà tôn hiệu Từ Vũ Hoàng Thái Hậu. Lẽ ra trước vinh dự hiếm có này, bà phải vui lòng nhận ngay, nhưng bà đã từ chối. Sự từ chối như thế này không phải bất cứ ai cũng có thể làm được. Bà nói: ta xem Sớ Văn đã biết hoàng đế và chư thần có lòng thành, nhưng nghĩ quan tài tiên đế đương còn chưa đủ trăm ngày, lòng ta thương tiếc không nguôi. Lại nghĩ, hoàng đế đang còn trẻ tuổi, chưa an chính thể, thường thấy sớm chiều lo lắng, quên ăn quên ngủ, lòng ta rất thương. Vả lại, hoàng đế nhận mệnh lớn của trời, làm quân sư cho dân, phải lo trước sự lo của thiên hạ, phải vui sau sự vui của thiên hạ. Phàm những gì tiên đế đã huấn thị, hoàng đế đã phụng thừa, thì nên ghi lòng tạc dạ để nối theo. Ta mong các quan hãy đồng tâm kiệt lực giúp hoàng đế trị vì thiên hạ, đặng dài lâu hưởng phúc trời và dân an quốc thái. Được như thế còn gì vui hơn? Vì thế việc tấn tôn cũng không cần phải tiến hành. Có lẽ trong lịch sử nước nhà, bà Từ Vũ là một hoàng thái hậu nổi tiếng nhất trong việc cưu mang và để lại nhiều bài học quý trong việc dạy dỗ con nên người. Chính những chi tiết này khiến người đời sau ngưỡng mộ bà. Con của bà, vua Tự Đức, với tư cách là người nắm quyền lực cao nhất trong giai đoạn 1848-1883, và lịch sử còn phán xét nghiêm khắc, điều này không bàn cãi gì nữa. Nhưng có một điều chắc chắn là nhờ sự giáo dục của bà, vua Tự Đức mới trở thành một người con có hiếu, không bị tha hóa bởi cuộc sống xa hoa, sống xa đọa như một số ông vua thời trước. Và ngài cũng là người yêu thích văn chương, hay chữ, làm nhiều thơ phú. Có lẽ ít nhiều cũng chính ngài vì biết vâng lời mẹ mà dẹp bỏ những thú vui tầm thường để trau dồi thêm kinh sử. Sau này, nhân mừng mẹ thọ 60 xuân, bà có làm 330 câu tụng, trong đó nhận xét như: ăn mặc chỉ dùng sẻn, vì thế nên đủ dùng. Nữ công đã chăm chỉ, lại có lượng bao dung. Nói năng có điều độ, mừng giận không lộ ra. Nghiêm nhưng không nghiệt ác, hiền nhưng không xề xòa. Hoặc ưa trung trực liêm chính, ghét tham ô gian tà, lòng nhân thương kẻ khó, ghét du đảng xa hoa, việc nhân sinh quốc kế, hỏi đến được ban khen, không can dự triều chính, giữ gia pháp cẩn nghiêm. Có lẽ trong lịch sử nước nhà chỉ có một trường hợp lạ lùng như thế này. Ngày nọ, giải quyết xong công việc triều chính, vua Tự Đức cùng hạ thần vào rừng săn bắn. Vì sợ trời đổ mưa nên ngài không vào bẩm với mẹ. Quả nhiên, càng về chiều trời đất u ám, sấm sét rạch nát vòng trời, mưa trút xuống như thác đổ, dường như sắp có lụt lớn. Ngồi trong cung, thấy con chưa về kịp, bà Từ Dũ rất lo lắng. Bà sai quan đại thần Nguyễn Tri Phương đi rước nhà vua. Mãi đến lúc trời sụp tối thì họ mới về đến cung. Vua Tự Đức vội vã đi thẳng vào cung Diên Thọ để chịu lỗi với mẹ. Đang giận con, bà ngồi quay mặt vào màn, không nói một lời. Cái trò săn bắn bà rất ghét. Có lần, vua Tự Đức đi săn bắt được con chim lạ rất quý, bèn đem dâng tặng mẹ. Bà thấy nơi chân chim có vết thương nhỏ, liền lấy thuốc rịch vào đó, rồi thả cho nó tự do bay lên trời xanh, trước sự chưng hửng của quần thần. Nhớ lại chuyện này, vua Tự Đức biết mẹ không vui khi mình quên lời mẹ dặn mà còn đi săn bắn, nên tự lấy cây roi mây đặt trên tràng kỷ, rồi nằm dài xuống xin chịu đòn. Giây lát sau, bà quay mặt ra, bảo con ngồi dậy, rồi nghiêm khắc nói. Mẹ đã nói với con vật cũng như con người. Bắn chết con trống thì con mái lẻ bạn thương xót không nguôi. Bắn con thì con mẹ buồn thảm, đau khổ. Vậy thì săn bắn để làm gì? Muốn tập bắn thì nên bắn bia chẳng hay hơn sao? Từ rày về sau, con không nên sát sanh thú vật nữa. Vua Tự Đức cúi đầu. Từ nay, con không dám như vậy nữa. Lại có lần vua Tự Đức mãi vui ở cửa Thuận An nên bỏ buổi ngự triều. Bà giận lắm. Lúc về, ngài có đến xin lỗi mẹ, nhưng bà sai đóng cửa cung Diên Thọ không cho vào. Nhà vua phải đứng chờ cả tiếng đồng hồ, sau bà mới cho gọi vào và dạy. Nước đang có nhiều việc rối, hoàng đế đã không lo lắng mà còn vui chơi được sao? Biết lỗi với ta chỉ là phụ, biết lỗi với dân mới là chính. Thôi, hãy mau về triều cùng các quan bàn quốc kế. Cũng như nhiều phụ nữ Việt Nam khác, bà Từ Dũ là người sống rất tiết kiệm. Dù có đủ điều kiện để hưởng vật chất tột đỉnh cao sang, nhưng bà vẫn ý thức tất cả những thứ ấy là của dân, do dân cung nạp mà có. Từ cây kim, sợi chỉ cũng là máu mỡ của dân, nên bà không tiêu xài phung phí. Tất cả những quần áo gấm vóc bà đều xếp gọn trong rương, chỉ mặc trong các dịp lễ hội. Còn thì bà vẫn ăn mặc bình thường như bao người khác. Thông thường, hằng ngày các cung nhân dâng nến để thắp sáng trong cung Gia Thọ, bà thường bảo cất bớt đi. Mỗi ngày dành dụm một ít, khi đã tích lũy được nhiều thì bà sai nạp lại vào kho nhà nước. Phần sáp nhễu xuống, bà quét lại để dành nhằm tận dụng tiếp. Ăn uống bà không thích món ngon vật lạ mà chỉ ăn chay trường. Vì có hiếu với mẹ nên vua Tự Đức thường tổ chức lễ mừng thọ và tôn cho bà các mỹ hiệu, nhưng bà đều từ chối. Chẳng hạn, năm 1860, đình thần dự định làm lễ tôn mỹ danh, nhưng bà bảo với nhà vua. Ta được hưởng sự phụng dưỡng của thiên hạ, nên phải biết lo những việc thiên hạ đang lo. Năm nay, không được mùa, dân đang lo chưa thể vui sướng được. Vậy con phải lo nỗi lo của dân. Vả lại, tính ta vốn cần kiệm, chẳng chuộng phù hoa. Con à, ngày nay hưởng được sự phú quý, ta thường lo sợ, tu tĩnh tâm đức. Thế mà con còn muốn ban cho ta cái hư danh để làm gì? Để còn nặng cái lỗi thất đức hay sao? Vậy thì lễ này hội nọ nên bãi đi. Ta chỉ nguyện các chư công và quần thần cùng con lo việc chính trị, giáo dục, để quốc thái dân an thì còn gì vui bằng. Câu nói của bà hẳn còn tính thời sự. Trong dân gian có câu, một người làm quan cả họ được nhờ. Nhưng quan niệm này chưa chắc đúng với trường hợp của bà Từ Dũ. Từ Gò Công, trong dòng họ Phạm của bà, có người lặn lội ra kinh đô, dựa vào tình gia tộc ruột thịt, cầu xin bà bảo vua Tự Đức chiếu cố cho làm thị vệ. Nhưng trước lời cầu xin ấy, bà ôm tồn bảo: Người trong dòng họ của ta, chớ lo là không làm quan được, chỉ sợ bất tài mà thôi. Không có tài, ta có thể giúp cho ít lương tiền chăm lo học tập để tiến thân về sau. Chứ không có công lao đóng góp gì trong việc nước mà bỗng nhiên vào làm thị vệ, được ban chức tước, vậy hóa ra người cùng trong dòng tộc phải ra làm quan hết hay sao? Trước những lời thấu tình đạt lý như thế, nhưng người này vẫn không chịu hiểu cho, cứ năn nỉ mãi. Bà thẳng thắn từ chối và bảo với vua Tự Đức: Người trong họ của mẹ không có công lao gì thì không được ban chức tước. Hễ ai phạm pháp thì cũng bị nghiêm trị như thường để giữ kỷ cương phép nước. Với quan điểm rạch ròi như thế, về sau những người thân thích mới thôi cầu cạnh bà. Không như những người tầm thường khác, bà Từ Vũ luôn ý thức tự nâng cao kiến thức văn hóa, xã hội bằng cách ham thích đọc sách. Bà cho rằng, trăm nghề thì nghề nào cũng khó, nhưng nếu gắn công thì năm dài tháng rộng cũng tập làm được. Còn việc học kinh sử thì rộng dài sâu xa, càng học càng thấy dốt. Học được tất giữ tất, học được thước giữ thước, được càng nhiều càng hay, dẫu đến già cũng không học hết được, thật là việc rất khó. Nhờ có học mà bà mới có thể trao đổi với nhà vua trong những lúc mẹ con cùng bàn về sử. Trong Đại Nam Liệt Truyện của Quốc Sử Quán Triều Nguyễn có viết: Hậu, tức Từ Vũ, tính muốn xem sử. Vua thường đem sử đọc, hậu nghiêng tai nghe, và hậu dụ rằng, người có học thì mới phân biệt được điều thiện, điều ác. Điều thiện soi vào làm gương, điều ác biết để răng tránh. Nhờ vậy tâm tính con người ngày càng hướng thiện, không xa vào chỗ tà. Cho nên nói rằng, nhân bất học, bất tri đạo là vậy. Về cẩn thận trong phát ngôn, hậu cho rằng, lời nói phải cẩn thận, ra một lời nói mà người nhớ ơn, ra một lời nói mà người ta bị họa. Ân oán thành bại đều đi từ cái miệng mà ra. Cho nên kinh thi nói rằng, vết ngọc bạch khuê còn mài đi được, lời nói có vết không sửa chữa được. Hầu như khi đọc đến đoạn sử nào hay, thì bà Từ Vũ đều có lời bàn xác đáng. Bà đã bàn về chính sự của các vua Trung Quốc như Tần Thủy Hoàng, Vũ Hán Đế, Tần Huệ Đế, hoặc phân tích các nhân vật như Hàn Tín, Viên Thiệu, Khổng Minh, Lã Hậu, Giả Nghị, với nhiều nhận xét khá sâu sắc. Chẳng hạn, thời Hán khi gặp điều gở thì các bậc thiên tử thường đổi niên hiệu. Do đó có ông vua đặt 7-8 niên hiệu là thường tình. Bà cho rằng đó là việc làm mê tín. Còn muốn lâu bền ở ngôi cao thì phải biết dùng nhân tài, chứ không nên tin vào bọn hoạn quan. Những lời bàn này không phải không hữu ích cho vua Tự Đức khi nghĩ về đạo trị nước. Hồi mới lên ngôi, năm 1850, vua Tự Đức ham chơi, bê trễ việc nước. Vị quan Phạm Phú Thứ, dân sớ can ngăn. Vua đọc xong giận tím gan, liền giao cho triều thần nghị tội. Một số nịnh thần lợi dụng cơ hội này để lấy lòng vua, kết án ông vào tội phạm thượng và đề nghị phạt Phạm Phú Thứ xuống làm lính trạm ở Thừa Nông. Bà Từ Vũ biết chuyện liền hỏi: Ông Phạm dân sớ khuyên con, ông ta được cái gì? Dạ, ông ấy không được gì cả, nhưng con thấy làm bề tôi mà trách vua như thế là phạm thượng. Bà Từ Vũ nghiêm nét mặt. Khi người ta thương thì người ta mới giận, mà giận thì thường nói quá lời. Chỉ những người trung mới dám can gián vua, còn người chỉ biết cúi đầu vân vân dạ dạ để được lòng vua thì chắc gì họ đã là tôi trung. Vua Tự Đức nhíu mắt đăm chiêu suy nghĩ. Giây lát sau, bà hỏi tiếp. Thế từ khi bị giáng làm lính, ông ta có tỏ lời oán giận gì không? Con không nghe chuyện ấy, nhưng biết rằng ông ta mỗi chiều thường thả thuyền trên sông ngắm cảnh, làm thơ ngâm vịnh. Ngẫm nghĩ một lát, bà Từ Vũ gật đầu. Thế người này đáng trọng lắm. Dân sớ trách như vậy vì thương vua, vì muốn vua lo việc nước tốt hơn. Thương vua, giúp vua lại bị nạn mà không một lời than vang, đành cam chịu thế, càng tỏ dạ trung thành. Đó là bậc trượng phu không vui ở chức tước được người trên trọng hay khinh, mà vui ở việc làm chân chính. Con nên nghĩ lại. Vua Tự Đức nghe ra, vội vàng xóa án cho Phạm Phú Thứ và mời ông về triều nhận lại trọng trách cũ. Đúng như bà Từ Vũ đã nhận xét, Phạm Phú Thứ sau là nhân vật có tầm vóc của triều Nguyễn. Có thể nói, bà Từ Vũ là người rất tinh tế. Lần nọ đội tuồng Thanh Bình vào cung diễn cho bà xem. Các nghệ nhân đã dựng lại tuồng tích của Tàu, Phàn Lê Huê giết anh, giết cha. Xem xong, bà rất bất bình, quở mắng. Sao lại diễn cái trò thất đức ấy? Người Tàu đặt chuyện như vậy là nghịch lý, nhẫn tâm. Con giết cha, em giết anh thì còn gì là đạo lý làm người nữa. Người ta khác, người mình khác, không nên bắt chước cái điều tầm bậy. Phải sửa lại cho phù hợp với người mình. Lời nói ấy chỉ lý thay. Hằng ngày, trong những lần trò chuyện với nhà vua, bà luôn nhắc nhở con về điều thiết yếu, mà nay nói như ngôn ngữ hiện đại thì ta thường nói là làm trong sạch đội ngũ cán bộ. Chẳng hạn như xưa nay quan lại chưa bỏ được một chữ tham, hại nước mọt dân chẳng qua là như thế. Bao nhiêu máu mủ của dân cũng vơ vét cho đầy túi. Nhưng của bất nghĩa không ở lâu, không cần đến vài đời mà đã hết sạch. Con cháu nghèo túng thiên hạ chê cười. Phải dạy các quan lấy nhân nghĩa, làm điều nhân nghĩa để hưởng ân trạch lâu dài. Tất cả những lời dạy của mẹ, nhà vua đều chép vào tập sách là Từ Huấn Lục. Cho dù lịch sử còn phán xét nghiêm khắc nhà vua trong việc trị nước, nhưng ai cũng công nhận Tự Đức là ông vua thờ mẹ chí hiếu. Năm 1883, vua Tự Đức băng hà, để lại di chiếu tôn mẹ làm Thái Hoàng Thái Hậu. Thời thế trong những năm tháng này đã có nhiều biến động lớn lao. Kinh thành Huế thất thủ, vua tôi Hàm Nghi chạy ra Tân Sở tiếp tục kháng chiến. Bà Từ Vũ cũng đi sơ tán. Nhưng bấy giờ bà đã 75 xuân, sức đã yếu nên nửa đường phải quay về lại kinh đô. Từ đây cho đến cuối đời, bà sống lặng lẽ. Nhưng các đời vua sau vẫn tôn kính bà. Vua Đồng Khánh tôn bà là Từ Vũ Bác Huệ Thái Hoàng Thái Hậu. Vua Thành Thái tấn tôn bà là Từ Vũ Bác Huệ Khang Thọ Thái Thái Hoàng Thái Hậu. Bà mất ngày 5 tháng 4 năm Thành Thái thứ 13 năm 1902, thọ 92 xuân, an táng ở Xương Thọ Lăng, được thờ trong Thế Miếu. Gần 100 năm hiện diện trên trần thế, sống thủy chung với vua Thiệu Trị, bà chỉ có 3 người con. Nhưng trưởng nữ mất năm 25 tuổi, con gái thứ hai mất lúc 3 tuổi. Con trai út là vua Tự Đức, dù có thọ hơn nhưng lại không có con nối dõi. Bà Từ Vũ là người miền Nam thứ hai làm hoàng hậu dưới triều Nguyễn. Trước bà là Tá Thiên Nhân Hoàng hậu Hồ Thị Hoa, vợ vua Minh Mạng. Sau này còn Hoàng hậu Nam Phương, vợ vua Bảo Đại là người thứ ba. Trong sử sách có ghi lại, dù chồng của mình nhiều vợ, sinh nhiều con, nhưng bà Từ Vũ ở trong cung trước sau nuôi nấng các hoàng tử, hoàng nữ, không có gì là không đến nơi. Lòng từ ái không thể thuật hết, vua thường ban khen. Phàm khi lên hầu hay triệu hỏi, thường gọi là phi chứ không gọi tên. Lại vân dụ rằng, phi tính hạnh đoan cẩn, nuôi nấng các con như con mình đẻ ra, có đức tất có phúc, con cháu hẳn được nhờ ơn. Có thể thấy ở bà Từ Vũ là hình ảnh mẫu mực của các bà mẹ Việt Nam trong phép dạy con. Hiện nay, một bệnh viện phụ sản tại Thành phố Hồ Chí Minh được vinh dự mang tên bà.